This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Như Tuyền Hoàng Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa và Thú Vị sau đây. Thưa quý vị, nhiều người trong chúng ta không ý thức được cái việc chúng ta tự đề cao mình quá, khiến cho những người xung quanh cảm thấy là mình đang khoa trương cũng như là tự quảng cáo cho mình. Tự cao chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại và những quyết định sai lầm không gì cứu vãn được. Câu chuyện về Thiên Lý Mã sau đây sẽ giúp cho chúng ta hiểu thêm về bài học này. Có một con Thiên Lý Mã trẻ tuổi đang đợi bá nha. Bá nha tức là cái người mà có tài xem tướng của những cái con ngựa đến để mà phát hiện ra nó. Thì thưa quý vị, thương gia đến nói là bạn sẵn lòng đi theo tôi không vậy? Con ngựa lắc đầu nói, tôi là Thiên Lý Mã, sao có thể tôi đi theo thương gia vận chuyển hàng hóa được? Binh lính đến kế bên mà nói, nó có muốn đi theo tôi không? Ngựa mới lắc đầu nói, tôi là con Thiên Lý Mã, một binh sĩ bình thường, sao có thể phát huy hết cái khả năng của tôi được? Và một người thợ săn đến mới nói, bạn sẵn sàng, bạn đi theo tôi không? Lại vậy, con ngựa cũng lại lắc đầu và nói, tôi là con Thiên Lý Mã, sao có thể tôi đi theo hầu những người thợ săn được? Và thưa quý vị, ngày qua ngày, năm qua năm, con ngựa vẫn chưa tìm được một cái cơ hội lý tưởng cho mình cả. Rồi một ngày, Khâm Sai Đại Thần phụng mệnh đến nhân gian để tìm kiếm Thiên Lý Mã. Thiên Lý Mã gặp được Khâm Sai Đại Thần thì nói, tôi chính là Thiên Lý Mã mà ông muốn tìm kiếm đây. Khâm Sai mới hỏi, bạn có thông thuộc đường đi trên đất nước của chúng ta không vậy? Con ngựa nghe như vậy thì con ngựa lắc đầu. Bạn đã từng ra trận có kinh nghiệm tác chiến chưa? Con ngựa cũng lắc đầu. Khâm Sai lại hỏi, tôi có thể tôi dùng bạn vào việc gì? Con ngựa mới trả lời, dạ tôi có thể một ngày tôi đi được 1000 dặm, một đêm thì đi được 800 dặm. Khâm Sai Đại Thần cho ngựa chạy thử một đoạn đường thì con ngựa mới cố gắng hết sức chạy tiến lên ở phía trước, nhưng mà chỉ được vài bước thì nó đã thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa. Bạn già rồi, không có dùng được đâu. Nói xong thì Khâm Sai mới liền bỏ đi. Thưa quý vị, một bài học được rút ra từ cái câu chuyện này. Hôm nay, những nỗ lực dường như là bình thường của bạn đều tích lũy cho cái tương lai. Mỗi một lần kinh nghiệm, một lần không vui, bị từ chối đều đặt nền móng cho thành công sau này. Không phải chờ đến lúc già, không chạy nổi nữa mới hối hận. Bằng cấp không có nghĩa là cái năng lực. Văn bằng cũng không có nghĩa là có văn hóa. Quá khứ huy hoàng chỉ là một cái lịch sử để mà chúng ta nhớ lại thôi. Vì vậy ngày hôm qua như thế nào nó không có quan trọng. Quan trọng là ngày hôm nay ra sao và ngày mai sẽ như thế nào. Trong cuộc sống của chúng ta có thể chúng ta gặp rất là nhiều những khó khăn, gian khổ. Nhưng mà chỉ cần chúng ta cố gắng, chúng ta kiên trì, chúng ta vượt qua thì nhất định sẽ có được một tương lai tốt đẹp thưa quý vị.
Suy gẫm khác. Cái biết, cái mình biết chỉ là hạt cát, và cái mình chưa biết là biển khơi. Thưa quý vị, thế giới bao la, tri thức vô cùng vô tận. Nếu mình nhìn được một góc mà lại cho là cả thế giới, coi tí xíu tri thức bản thân là tổng hợp văn hóa nhân loại, thế thì giống như ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung. Có một cái giếng hoang, có một chú ếch. Một hôm bên thành giếng, ếch gặp một con rùa lớn từ biển vào. Ếch liền khoe với rùa biển rằng: "Anh xem, tôi sống ở đây mới vui thích làm sao. Có lúc cao hứng, tôi nhảy nhoi bên bờ rào cạnh giếng một chập, mệt rồi lại trở về giếng, ngủ trong cái hang gạch. Có lúc tôi chỉ lộ ra cái đầu và cái miệng, toàn thân yên tĩnh ngâm ở trong nước. Cũng có khi đi dạo một lúc bãi bùn mềm như bông, cũng rất là dễ chịu. Hãy xem những con tôm, con tép, con đằng nọc kia, chẳng có con nào có thể so được với tôi, mà tôi lại là chúa tể của cái giếng này. Trong cái giếng này cực kỳ tự do tự tại. Sao anh không thường xuyên đến giếng này du ngoạn thưởng thức chứ?" Rùa biển nghe thế cũng muốn xuống giếng xem sao, nhưng chân trái rùa biển chưa lọt xuống thì chân phải đã bị vướng. Rùa biển vội lùi lại rồi kể tình hình ngoài biển cho ếch nghe.
"Anh ơi, anh đã ra biển chưa vậy? Biển nó rất rộng lớn lắm, hàng ngàn dặm không có biết, không hết luôn đó. Biển nó rất là sâu, hàng ngàn trượng cũng chưa tới được cái đáy của nó đó. Thời cổ xưa, cứ mà 10 năm thì 9 năm là có nước lụt, nước biển cũng chẳng lên được bao nhiêu hết. Sau này cứ 8 năm lại có 7 năm là đại hạn rồi. Nước biển cũng chẳng cho thấp đi chút nào nữa. Nhìn đi, có thể thấy biển nó chẳng ảnh hưởng bởi lục lội hạn hán đâu. Sống ở biển lớn như vậy mới thật sự là vui thích chứ."
Ếch ta nghe rùa biển nói kinh ngạc ngây người ra, chẳng nói nên lời. Nhận thức của một cá nhân dựa vào những gì chúng ta thấy gọi là kiến văn, những gì chúng ta trải qua gọi là kinh nghiệm, và những gì chúng ta học được qua kinh nghiệm, kiến văn của người khác gọi là tri thức. Nhân loại đã trải qua hàng ngàn năm nên tri thức nhân loại mênh mông như biển cả. Trong nhân loại hàng tỷ người, mỗi người lại có kiến văn, kinh nghiệm và tri thức riêng. Có rất nhiều điều không được phổ biến rộng rãi nên đại đa số chúng ta không biết đến. Vì vậy, những điều chúng ta biết, những kiến thức được phổ cập cho nhân loại cũng chỉ là phần nhỏ trong kho tàng tri thức mênh mông. Lão Tử nói: "Đại trí nhược ngu", tức là kẻ có đại trí huệ thì biểu hiện ra ngoài như người ngu. Vì người có trí huệ lớn là người hiểu được sinh mệnh, vũ trụ, các pháp lý ở các cảnh giới khác nhau, các tầng không gian khác nhau. Họ thấy được rất nhiều cái mà người thường chúng ta không thấy. Và họ phát hiện ra điều họ thấy được, dù so với người thường đã là vô cùng lớn, nhưng so với vũ trụ mênh mông bao la, với bao bí ẩn, thì vẫn còn hạn chế, nông cạn như chiếc giếng hoang kia. Đức Phật có giảng: "Trong một hạt cát có tam thiên đại thiên thế giới. Trong hạt cát kia lại là một vũ trụ mênh mông vô tỷ." Điều này khiến đại đa số chúng ta cảm thấy rất huyền hoặc. Đức Phật giảng câu đó đã 2500 năm. Và trong suốt thời gian từ đó đến nay, nhiều bậc cao tăng, cao đạo, đắc đạo đã ứng chứng được điều Đức Phật nói là chính xác. Vật lý hiện đại cũng từng bước chứng thực được điều này. Thế giới vi quan với phân tử, nguyên tử cũng tráng lệ kỳ vĩ như vũ trụ bao la với những thiên hà to lớn. Tuy nhiên, cũng có người lại cho rằng điều họ thấy, họ biết mới chính xác, đúng đắn, nên họ thường phủ nhận những gì họ chưa thấy, chưa biết. Phủ nhận cách nhìn nhận đánh giá vấn đề theo góc độ khác với họ. Xem ra người như thế cũng như chú ếch trong câu chuyện trên, có lẽ còn không bằng chú ếch. Vì ếch sau khi nghe rùa biển nói về biển, nó cũng kinh ngạc ngây người, thấy cái nó biết chỉ là hạt cát so với biển cả mênh mông.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa Thú Vị. Thưa quý vị, luôn lấy thiện đãi người, đó là một câu chuyện ý nghĩa sâu sắc và nhân văn. Câu chuyện như sau, thưa quý vị. Có một vị giáo sư chuyên nghiên cứu về cái loài gà. Một ngày kia, ông phát hiện ở trong rừng có một con chim trĩ đẻ được cũng khá là nhiều trứng. mới liền lặng lẽ nhặt lấy mấy quả, sau đó ông ta mang về. Vừa khéo cái lúc đó thì lại có một con gà mẹ cũng đẻ trứng luôn. Ông ấy bèn lấy cái trứng của gà mẹ rồi sau đó mới bỏ cái trứng chim trĩ rừng vào trong đó. Gà mẹ nhìn thấy trứng không có giống nhau. Do dự một hồi nhưng mà vẫn cái chấp nhận là ấp những cái quả trứng lạ này. Vừa điềm đạm lại vừa cẩn thận như là đang ấp trứng của chính mình vậy đó. Sau một thời gian thì con chim trĩ con nó nở ra. Gà mẹ dẫn chúng vào trong rừng rồi dùng móng vuốt đào bới đất tìm kiếm sâu bọ giữa đất và rễ cây. Liên miệng cúc 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 gọi mấy con chim trĩ con đến để mà ăn. Chứng kiến cái cảnh ấy, vị giáo sư hết sức là ngạc nhiên. Lũ gà con vốn đều được cho ăn thức ăn nhân tạo. Vì sao gà mẹ có thể biết chim trĩ con không có thức ăn chăm nuôi mà chỉ thích ăn những cái con giun con dế vậy? Giáo sư lại lấy ra một số những cái trứng vịt cho bà, cho con gà mẹ này nó ấp. Lại như lần trước thôi, gà mẹ vẫn không quản nhọc ấp lấy cái số trứng ấy nở ra nguyên đàn vịt con. Sau đó thì như thế nào, gà mẹ là dẫn theo nguyên cái đàn vịt con đến ở bên hồ nước để chúng tập bơi lội. Hai cái sự việc bất ngờ ấy đã giúp cho vị giáo sư chợt nhận ra một cái đạo lý, đó là gì? Cái loài gà lớn vốn bị cho là cái não nhỏ, ngốc nghếch, không có tình cảm. Nhưng mà thực ra thì chúng vừa có tình thương lại vừa có trí tuệ. Gà mẹ không chỉ bao dung ấp cái số trứng lạ, không phải mình đẻ ra mà nó còn hiểu được cái đặc tính của những con trĩ con vịt con ấy, rồi mới dẫn dắt chúng thực hành những kỹ năng sinh tồn mà tạo hóa đã ban ra cho riêng từng loại. Lại nói về cái chuyện trên thì con người trong cái hoàn cảnh ấy sẽ ứng xử khác biệt hoàn toàn. Rất có thể ta sẽ bắt cái lũ vịt con học cái tiếng của gà kêu và bắt chim trĩ rừng ăn những cái thức ăn nhân tạo. Nghĩa là ta muốn cưỡng ép người khác theo cái quan điểm, theo cái suy nghĩ của mình mà chẳng hề quan tâm tới cái cá tính, tới cái thói quen, kiểu như, cũng như tới cái sở thích của cái người khác. Những cái xung đột, những cái hiểu lầm cũng bắt luôn nguồn từ đây. Khổng Tử có nói là kỵ sở bất dục, vật thi ư nhân. Đại ý là cái điều gì mà bản thân mình không muốn thì chớ làm cho người khác. Người quân tử chính là như vậy, nó không ép buộc, không cưỡng chế người khác, chỉ một lòng lấy thiện đãi người. Lễ nghĩa phương Đông và phương Tây thì cái việc tôn trọng sở thích, quan điểm của người khác là biểu hiện của văn hóa, của trí tuệ. Một đoàn thể có thể hài hòa ổn định hay không, then chốt chính là việc mỗi cá thể trong đó có thể tôn trọng, có thể bao dung và lấy cái tấm lòng từ bi để mà đối đãi với nhau. Nếu hãy còn tính toán, hãy còn trách móc lẫn nhau thì sẽ không thể sống thanh thản dù cho nó chỉ một khắc đi nữa đi. Một con gà mái có thể lấy trí tuệ của tình thương của Thượng Đế để mà đối đãi với loài vật có ngoại hình, có tập tính sống khác biệt với mình. Như vậy thì con người chỉ nên dùng trí huệ thanh tịnh mà hóa giải tranh chấp, lấy cái thiện lương hóa giải hận thù thì cái cuộc sống này mới có cái hòa hợp, mới có cái viên dung tươi đẹp. Có câu rằng là sẽ ngớ ngẩn nếu mà nghĩ mình luôn đúng và ai nấy đều sai. Thực sự thì cái người biết sống là sống giữa nghìn khác biệt. Và chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa và Thú Vị do Như Thuyền Hòa Tĩnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng, để hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Một lần nữa, Như Thuyền Hòa Tĩnh cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị lần sau nhé, thưa quý vị.